Chương 8, cái bóng giọng nói của bà ta bị át đi bởi tiếng mất nước lớn. Kim Súc Hoan sơ quay đầu lại nhưng lại bị nước sông ảo tát vào mặt mập. Dù hẳn không nhìn thấy, nhưng mẹ hẳn có thể nếm được. Mùi máu tanh nồng nặc trong nước, như đang nhà phục sinh nhờ hạn giảm ngang hay vô trông hy nhìn nhà đạn xài ra truyền. Bây giờ không Kim Súc, đạn không thèm để yếu đền cãi giã nữa. Hàm chi còn không kít, lau mái giọt máu trên mặt mà liều mạng, chạy về phía bờ sông. Khi hạn đang hoảng loạn thịt chớt, nghe thấy một tiếng gõ đau đớn vang lên bên tai hạn. Phim kêu không to lạm nhưng hạn có thể nghe ra lá tim cua. Phim thu Kishvan, người đàn ông mạnh mẽ cả đời cái y trên cánh đồng, hôm nay lại giống như một con trũng mẹ mọt nạm trong lòng bàn tay người khác thoát. Cho dù dãy rụa thế nào cũng không thoát khỏi số phận bị bóng Nathan ăn mùn. Trăng lưỡi liềm cuối cùng cũng lộ ra khỏi tầng mây dày đặc. Ánh trăng sáng trong chiếu rọi khuôn mặt sơ hãi của Kim Duộc giống như một chiếc mặt nạ gồm ghiếc, che lại một chút nhân tính cuối cùng trong lòng hắn. Kim Duộc cứ cháy mốt mát như điên tới trước cửa nhà. Hạn ngào vạo vẽn cửa, quá nguồn hiết lại hít đỡ không hiểu quen thuốc. Bây giờ, hắn khao khát ăn mốt, bát cháo nóng tu tu tư tây tay náo. Sau đó nạm trên chiếc gướng thoải mái rền chiếu của mỉn, mà kê mõi thừa bại ngủ mốt giác. Quên hết những chuyện vợ xảy ra, không. Quên hết tất cả những chuyện xảy ra mãi ngày này. Khổn thua sọc đồ, gói thuốc mà hắn coi là thư cứ kỹ quỵ ra lại bị hắn ném lên chuyện tảng mây. Hoàn toàn quên sách, tất cả những gì hắn nghĩ đến. Bây giờ là dòng sông đỏ tươi và tiếng gạo thét thảm thiết của hình học. Mà Úc, tại sao lại có nhiều máu như vậy? Nhuộm đỏ cả mặt sông, mùi tanh nồng phảng phất khắp nơi, trừ phi hai người kia bị nhìn tha, nên thiết nát. Nếu không sao đâu màu này cổ thể đưa phạt. Vẹt ra từ hai cơ thể ra nụ đỏ chứa, đã Úc Kim Trụ quay cuồng, cơ thể run lên kịch liệt. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, mở cửa chuẩn bị vào nhà. Nhìn chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, hắn lại rụt lại, đứng ở canh cửa, nghe từ ngừa tìm cười, nói ơi bên trong vang ra. Lòng hạn chớp thắt lại. Vừa rồi hắn không thấy quốc quân trên bờ sông. Như vậy lá cua, quân đệ chiếu chung số phán như cha mẹ hạn ta, hay là ý nghĩ kỳ quái này vừa nảy ra, đạn bị một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân lập tức đẽ xuống. Kim Sâm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy đổ đổ mình. Mát hạn ta từ từ hiền, lên một nụ cười hiền háo, tiểu rút, về vừa, đi đâu vãi, sao rồi mới về, ăn cơm chưa, nêu chưa ăn thiện ta đi lại cơm cho đỡ nụ cười này rất ấm áp. Lẽ ra nó sẽ là liều thuốc an ủi tâm hồn. Nhưng Kim Súc lại cảm thấy mồ hôi lạnh, đang chạy dọc sống lưng, hắn lắc đầu mời ngoại, sau đó như một tên trộm chạy trốn về phòng, không quay đầu lại. Đêm nay lại một đêm dài gà kinh khủng ngông đối với Kim Du. Món đèn bên giường bị hắn thạp lên rồi là lại thổi tạt rỗi là loi, lại thạp lên, bởi vì hắn không biết rốt quốc sang hay tội mình là học trạng thái an toàn nhất cho mình. Khi thạp đèn lên, hắn luôn cảm thấy mình hoàn toàn với ba y dư ái nghe mặt, u ảm khua mốt cãi sẽ đó, nói nhìn chằm trên hẹn sơn hẹt gai uốc, không thể nào yên ra. Nhưng khi thổi tắt đèn, hắn lại sợ mình sẽ bị âm thán nuốt chửng trong bóng đêm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Vì vậy, ở đây vã trong đêm lạnh giá này, Kim Duốc không ngừng ngừng đứng dậy rồi nằm xuống, đúng vãi rồi lại nằm xuống, cho đến tận nửa đêm. Cuối cùng hạn mơ chiêu thua chưa xuất sư, mét mỏ của thân sát vạt, tinh thần má ngủ thiệp, đi trong sư bồn chồn, vừa qua dơ dãn, gió nổi lên, gió lớn đập vào vãn cửa mong manh khiến cánh cửa phát ra tiếng, kéo kẹt. Kim Duốc bị tiếng gió ngoài cửa đánh thức, hạn mở mắt ra. Hoàng sợ vùng dậy, nhưng môi giấy được nửa người thì hận lại cảm thấy, có thứ gì đó nhớp nhạt và tỏ ra mùi hôi, tanh rơi xuống mặt mình. Kim Dục giạt mình, Kim Dục giạt mình, Kim Dục giạt mình, Kim Dục giạt mình. Toàn thân thoát lên xanh hảy mặt, hạn há miệng muốn kêu lên, nhưng môi lưỡi lại bị thứ nhớp nhát đỏ chặn lại, không thể nói nên lời, cô lại môi phật ra gọi tin kêu ô ô, là người đồ, ngang tay đồ, ngang chân võ binh giữa cô kia đồ ngang chửa. Một giọng nói vang lên từ trên sàn nhà. Giọng nói này dương như hơi rộng tròn Kim Sâm, nhưng cũng hơi khác, Kim Dục không cần phải phì, tâm suy đoạn nữa. Bởi vì hạn, đại nhiễn thấy một bóng đen trong mưa giọt đầy trên xà nhà nhơ, à nhìn sáng yêu ớt của ngọn đèn. Sau một đêm gió lớn cắn quét, sáng sớm bầu trời trong xanh, không một gợn mây, mặt trời cũng nguê oãi nhô lên ơ phì, à đông sau bao ngày hình thấy, thoành, thoáng nặng, ấm áp nét đề, hôm nay lọc nét trên trái đất, hôm nay là đông chí. Tôi tơ trong phủ Tân An không phải làm việc mạo kề nhà sớm để cúng bái tổ tiên. Khó khăn lắm chi nhìn mù sô bông mơi có thời gian rảnh, vì vậy hạn đã đích thân đưa tá nhi đến thư viên. Trên đường thì cũng tiên thê kiêm tra bài, đắc của cáo để xem máy ngày này cạo, có chăm chỉ học hành hay không. Không ngờ gần đây thằng nhóc này học hành tiến bộ rất nhiều, chẳng những thuộc sau hết tát cao sách tài y dạy, còn say mê hưng thù vơi bình pháp. Suốt đường đi, đã nhị có thể viết mục kề trong cựu đại bình thư là thạnh văn. Rửa ra nhà đã quả thua sinh lồng. Hàm chi cáo không thảo luận với chi ngô sâu về con đường mồm cung cô bình sẽ được cứu nước. Phân tích rất hợp lý và có cơ sở, không thu mốt đại nhân, chẳng có chuyện trưởng như hắn một chút nào. Chi như Mốc Su biết dạ ngay đều là công lao của Yên Nương, mà ý ngày này. Hắn thường thấy hai người họ nghiên cứu binh thư trong thư phòng bình tản nửa đêm. Yến Nương còn dụng đá để bà ấy chọn, bao gồm các trận hình vuông, trận hình tròn, bao gồm các trận hình vuông, trận hình tròn, trận hình thư thớt, trận hình số, trận hình nón, trận hình chim nhạn, trận hình móc câu và trận huyền tương. Tất cả đều có sẵn để tản nhi phá trận. Những viên đá này sẽ di chuyển khi ở trong tay Yên Nương, trận hình không ngừng thay đổi, lúc vuông lúc tròn. Thái sư khó lường, thương là ngày trưa, khi thả ngân lời, thế cục sẽ đột nhiên thay đổi, làm cho tản nhi không thêm không màu hiện đề, truyền bại than thập, được thấy. Như vậy hướng dẫn kiện làm sao một đứa trẻ như tán nhi có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đặt cô bi pháp. Nghĩ đến đây, khóe môi chỉ mục du chốt cong lên, tản nhi phát hiện cha không còn kiểm tra mình nữa, mà lại nhìn chằm chằm cổ ngựa rôi cười, ngẩng đầu hỏi, cha, cha nghiện, vi thê, cư cười, cậu công cao mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng nút xuống từ ngọt ngào, bởi vì cậu thực sự cảm thấy từ này sẽ không phù hợp với hình tượng của Trình Mục Du. Cáo sợ mi nhoi ra sẽ bị hạn trách mon xề. Trình Mục Du hắng giọng một cái, lướt khoát tặt nụ cười, rồi xuống ngựa một cái liều loạt. Sau đó ôm tả ni xong khỏi lưng, ngụ vỗ đỉnh đầu tròn trịa của cáo. Mau đi đi, đi đi. Nếu muôn tiên, xin sẽ trách mọi nam con đai ngon nhà nhì. Vâng mốt tinh rồi gãy đầu chạy về phía thư viện, đi tới cửa cáo quay đáo lại, gương mặt mang theo nụ cười ranh mãnh. Cha cha nhớ Yên Nương rồi phải không?